Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Minh Huệ Đa Ngữ 2022 có tiêu đề Tu bỏ tâm tật đố. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp hải ngoại đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 4 tháng 5, 2023. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các bạn đồng tu. Đầu tiên tôi xin được giao lưu chia sẻ về việc nhận thức và trừ bỏ tâm tật đố trong khi tôi biên tập các bài chia sẻ hàng ngày trên trang web Minh Huệ. Có một tác giả của một bài viết là đồng tu đến từ Trung Quốc đại lục đã trích dẫn đoạn giảng pháp của sư phụ như sau. Tâm xem thường người khác là tâm tật đố. Tôi biết lời trích dẫn này không chuẩn xác, vì vậy đã kiểm tra lại kinh văn của Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Nguyên văn lời giảng của sư phụ là người có tâm tật đố là coi thường người khác. Trích chương 3, tu luyện tâm tính, Pháp Luân Công. Những năm gần đây, tôi đều cảm nhận bản thân có tâm tật đố, nhưng lại không minh bạch về biểu hiện của tâm tật đố. Mỗi lần tôi phát chính niệm thanh trừ tâm tật đố, trong đầu tôi co rút lại, hoặc có cái gì đó thoáng chút kích động. Tôi biết chính niệm của tôi đã đánh tới nó, nhưng nếu không nhận thức được từ trong pháp lý, thì không thể trừ tận gốc. Hôm nay, đoạn trích dẫn trong bài chia sẻ của đồng tu ở Đại Lục đã khiến tôi minh bạch hơn một chút về biểu hiện của tâm tật đố trên thân thể của tôi. Tôi vốn ở trong nhóm điều phối của địa phương, chủ yếu nghe theo ý kiến của thành viên Phật Học Hội. Đôi lúc, tôi cũng có chủ kiến và được họ tiếp nhận, nên cơ bản quan hệ với nhau đều tốt. Nhưng từ lúc tôi rời đi, những lời đơm đặt đến từ các thành viên Phật Học Hội liên tiếp xảy ra. Trong tâm tôi biết, bản thân có các chủng chấp trước. Ví dụ như tâm tự ngã rất lớn, tâm hiển thị, tâm ỷ lại, tâm thích nghe lời hay, tâm bất nhẫn. Cho nên khi mâu thuẫn đến, mặc dù rất khó nhẫn, tôi vẫn tu nhẫn, không nói lại. Thế nhưng, dù có những lúc tôi không có mặt tại đó, nhưng vẫn có người phụ trách nói xấu tôi đã làm việc này việc nọ. Tôi có thể đoán được ai đã nói, chẳng phải người này đã bịa đặt sao? Trên pháp lý, tôi cho rằng cá nhân này đang ở trong mê mà làm việc xấu. Trong đầu tôi luôn xuất hiện câu này. Sao tôi có thể không coi thường bà ấy chứ? Tôi cảm thấy bản thân mới là người không động tâm, thoát ra khỏi cái mê và nhìn thấu trong sự việc này. Cách đây không lâu, trong một buổi học pháp tập thể, đồng tu A chia sẻ, có người nào đó đã tung tin bịa đặt về bà. Tôi nghe vậy, cảm thấy trong tâm rất tỉnh, rất muốn giảng giải đạo lý cho bà. Kỳ thực là muốn dạy dỗ bà. Nói chính bà là người đã tung tin bịa đặt về người khác. Sau đó, khi tôi đang biên tập bài chia sẻ cho Pháp hội tại địa phương, đồng tu C đã viết trong bài chia sẻ. Đồng tu D ở địa phương nổi tiếng là người bán vé sinh duyên rất giỏi. Bất luận đi đến đâu cũng là một trong những người bán vé giỏi nhất. Trong tâm tôi lập tức thấy khó chịu. Sao có thể nói như vậy, sẽ làm đồng tu đê kiêu ngạo? Có ảnh hưởng tới việc bán vé của ông ấy trong tương lai không? Nghĩ lại, à, là tâm tật đố không chịu được. Người không có tâm tật đố sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Sẽ biên tập bài viết một cách khách quan. Tôi biết đồng tu đê, ông rất trầm ổn, bán vé rất tốt. Vốn tôi không có tâm tật đố với ông ấy, mà là cái tâm tật đố kia ghen tị với ông ấy, còn tìm ra một loạt các lý do. Tất nhiên, học viên viết bài chia sẻ kia cũng không có tâm tật đố, luôn khiêm nhường. Vậy làm thế nào khắc phục tâm tật đố, tiêu diệt tâm này? Tôi ý thức được, cần dùng tâm đại thiện để đối đãi với người khác, nhìn vào điểm tốt của người khác. Sư phụ giảng, làm người tốt thì dễ hơn. Nhưng muốn tu luyện tâm tính thì không dễ như thế. Người tu luyện cần có chuẩn bị về tinh thần. mong muốn chính tâm, trước mang thành ý. Người ta sống ở thế gian, xã hội phức tạp lắm. Chư vị muốn hành thiện, nhưng có thể có người không để chư vị hành thiện. Chư vị chẳng muốn làm hại người khác, nhưng có thể người khác sẽ vì nguyên nhân đủ loại mà tới hại chư vị. Một số ở đó là xuất ra từ những nguyên nhân phi tự nhiên. Chư vị có thể ngộ ra đó là vì sao hay không? Chư vị nên làm thế nào? Hết thảy các thứ ở thế gian là thị phi lẫn lộn, bất kỳ lúc nào cũng đang khảo nghiệm tâm tính của chư vị. Trích chương 3, tu luyện tâm tính, Pháp Luân Công. Mấy tuần gần đây, sau buổi học Pháp tập thể, điều phối viên trạm phụ đạo liên tục động viên mọi người viết bài chia sẻ. Đồng tu gửi bài chia sẻ rất chậm, nên Pháp hội phải lùi lại một tuần. Mỗi lần điều phối viên nhắc viết bài, trong tâm tôi nghĩ, tôi không có ngày đến hạn. Chỉ cần đồng tu gửi bài chia sẻ trước Pháp hội một ngày, tôi đều sẽ biên tập và chỉnh sửa. Kết quả đến trước Pháp hội một ngày, thực sự có một bài viết gửi đến, chính là của đồng tu B. Một đồng tu biên tập khác nói đã hết thời hạn nhận bài. Nội dung bài viết của bà B lúc bình thường đã chia sẻ qua, không dùng được. Trong tâm tôi cũng không nguyện ý đọc và chỉnh sửa. Nhưng đồng tu B liên tục gửi thư hỏi chúng tôi về vấn đề bài viết và bà sẵn lòng chỉnh sửa. Tôi nhớ lại lời hứa trong tâm trước đây. Đó là lời hứa với sư phụ. Tôi quyết định giữ lời hứa, giúp bà sửa lại bài chia sẻ để bà có thể đọc tại Pháp hội. Tối đó tôi dành hơn 2 giờ đồng hồ, làm một mạch tới gần 2 giờ sáng, hoàn thành việc chỉnh sửa bản thảo thứ hai của bà. Sau đó bà tự dịch sang tiếng Anh. Ngày hôm sau, khi tôi lái xe tới nơi tổ chức Pháp hội, trong tâm tôi đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. Sinh mệnh của tôi đã trải qua luân hồi chuyển sinh hàng ức vạn năm, đã đi bao nhiêu niên đại. Như vậy những sự tình phát sinh trong đời này tính là gì chứ? Trước Pháp hội, bà B gặp tôi và nói lời cảm ơn. Tôi nhẹ nhàng nói, ồ xin đừng khách khí. Lúc đó, tôi thấy rất vui. Không phải vì bà cảm ơn tôi, mà là trong tâm tôi rất khoáng đạt. Tôi nhận ra cái chủng tâm coi thường bà ấy đã không còn nữa. Trong quá trình tôi hỗ trợ bà chỉnh sửa bài chia sẻ, sư phụ đã tiêu trừ cho tôi những vật chất bại hoại đó. 1. Tập trung làm hạng mục minh huệ, coi trọng Pháp hàng đầu. Mâu thuẫn với thành viên Phật học hội địa phương mà tôi nói ở trên phát sinh sau khi tôi chuyển sang làm toàn thời gian cho hạng mục minh huệ. Sự thay đổi này đối với tôi mà nói, ngay từ đầu tôi đã biết đây là an bài của sư phụ từ bi. Lúc đó tôi có một giấc mơ. Tại một nơi non xanh nước biếc trên bờ biển, có một điều phối viên minh huệ đưa tôi đến nơi này. Tôi nhìn thấy ở trên ván trượt nước đang treo những chiếc giỏ lớn. Bên trong từng chiếc giỏ là những người đang bị trói, nằm cuộn tròn ngâm mình trong nước biển. Tôi hiểu rằng những người bị trói trong giỏ kia chính là những người tôi cần cứu. Vì vậy, ngoại trừ những công tác người thường bắt buộc, tôi dành toàn tâm toàn sức vào công việc của hạng mục minh huệ. Tôi luôn đặt hạng mục đại pháp lên hàng đầu. Ngoài thời gian học pháp luyện công, công việc biên tập cho minh huệ rất nhiều và sẽ không thể hoàn thành nếu tôi không tranh thủ thời gian trong giờ làm việc. Do đó, hàng ngày, cứ trước giờ nghỉ trưa 30 phút là tôi bắt đầu biên tập bài cho minh huệ, và tôi thường vào làm việc muộn 30 phút sau ăn trưa. Nhiều người thường cũng làm như vậy, nên ông chủ không ý kiến gì. Tôi thấy như vậy cũng không ảnh hưởng đến công tác người thường. Hơn nữa, ông chủ giao việc gì, tôi cũng đều nhanh chóng hoàn thành, hoặc lúc vội còn được đồng nghiệp tới giúp đỡ. Vì vậy, với tâm thái vô cầu, đánh giá hàng năm của ông chủ đối với tôi vô cùng tốt. Định mức tiền thưởng cũng rất cao. Ông chủ còn hỏi tôi, có muốn lên làm quản lý không? Tôi từ chối một cách thiện ý, nói rằng bản thân chưa sẵn sàng. Trong 2 năm qua, do dịch bệnh COVID, nên tôi làm việc tại nhà, không có ông chủ giám sát. Tôi luôn đặt tâm làm tốt công việc biên tập cho minh huệ, cũng như đảm bảo không ảnh hưởng tới công việc người thường. Khi công tác biên tập chiếm dụng nhiều thời gian, tôi làm bù công việc người thường vào buổi tối, thậm chí làm việc đến rạng sáng, để hoàn thành. Khi ở nhà ồn ào, tôi lái xe đến bờ sông, cách nhà một dặm, tìm một gốc cây rồi ngồi ở trong xe tĩnh lặng, hoàn thành công tác biên tập, rồi lại về nhà, vừa chăm sóc người già, vừa làm công việc. Một số bài viết tương đối lộn xộn, cần nhiều thời gian biên tập hơn, và khối lượng lớn bài viết gửi tham dự pháp hội đều được tôi hoàn thành như vậy. Tôi cảm nhận rất sâu sắc rằng, nhờ có sự gia trì của sư phụ, tôi mới có thể chiến thắng áp lực từ công việc người thường, công việc hạng mục và gia đình, để tĩnh tâm làm biên tập và nắm chắc việc học pháp. Việc chăm sóc người già trong gia đình và công việc cũng dần dần được an bài và có kết quả tốt hơn. Bởi vì chồng tôi không tu luyện, nên mỗi năm anh ấy đều muốn thu xếp 2 kỳ nghỉ phép đi du lịch. Cái gọi là nghỉ phép đối với tôi cũng là môi trường tu luyện khác. Tôi cố gắng học pháp luyện công nhiều hơn. Công tác biên tập cũng không thể trì hoãn, không thể thiếu. Tôi nhớ rõ có một năm, cả nhà chúng tôi đi tham gia hội lớp của chồng tôi. Chúng tôi vô tình chọn một khách sạn có đường truyền Internet rất chậm. Lúc đó là kỳ Giáng sinh. Chúng tôi đang biên tập thiệp chúc mừng năm mới của chúng sinh gửi tới sư phụ. Mấy buổi tối, tôi làm xong việc biên tập, nhưng không thể tải lên mạng một cách bình thường. Mặc dù đã chia nhỏ, nhưng vẫn phải chờ thời gian rất lâu mới tải xong. Trong tâm tôi không oán trách, vì công tác này là do tôi lựa chọn. Đương nhiên, tình huống thời gian được an bài tốt đẹp thần kỳ vẫn nhiều hơn. Tôi vừa có thể hoàn thành công việc, vừa có thể chăm sóc cho gia đình. Tháng 4 năm nay, gia đình chúng tôi đi vắng khá lâu và lại đúng vào thời gian biên tập bài viết chào mừng Ngài Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Về cơ bản, tôi vẫn tham gia học pháp nhóm đúng giờ, mặc dù thời gian nơi tôi chênh lệch 5-6 giờ so với Bắc Mỹ. 1 giờ sáng tôi tham gia nhóm học pháp và bắt đầu làm việc biên tập lúc 2 giờ sáng. Khi đó, dường như tôi có thể làm công việc biên tập bất cứ lúc nào. Đôi lúc buồn ngủ quá, tôi đi ngủ trước 2 giờ. Sau khi hoàn thành một phần, thì ngủ thêm 2-3 giờ đồng hồ. Đêm khuya tĩnh lặng, trong lúc bận rộn biên tập, tôi đột nhiên ngộ ra con đường tu luyện chính pháp mà sư phụ đã an bài cho tôi. Không phải là hạng mục minh huệ cần tôi, mà là tu luyện của tôi, sinh mệnh của tôi cần làm hạng mục này. Chứng thực đại pháp, cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của tôi. Tôi ngộ ra rằng, chuyên tâm làm việc trong hạng mục minh huệ, trong công việc biên tập, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, cẩn thận xử lý từng bài viết, chính là có trách nhiệm đối với đồng tu tác giả, có trách nhiệm đối với chúng sinh, có trách nhiệm đối với tu luyện của bản thân. Đó chính là con đường để tôi thành thục và viên mãn trong tu luyện. Nhận thức được điều này, tôi đã bài trừ những can nhiễu ngoại lai. Bất kể trong điều kiện nào, đều có thể thực hiện một cách có trách nhiệm, phối hợp tốt với các biên tập viên khác. Trong quá trình xử lý bài viết, tôi hướng nội tìm ở bản thân nhiều hơn, buông bỏ các chủng chấp trước nhân tâm. 2. Học pháp và đề cao tâm tính. Ngày 1 tháng 9 năm 2020, tôi soạn lọc các bài chia sẻ từ Trung Quốc đại lục, có một tác giả hồi tưởng về sự bắt cóc trên diện rộng xảy ra 17 năm trước. Mỗi ngày đi làm về, ông đều học pháp tới đêm khuya để giải thể bức hại và cảm nhận được sự thư thái và mỹ diệu của việc học pháp. 2 từ thư thái này khiến tôi nhớ lại thời gian làm hạng mục sanh duyên nhiều năm trước. Mặc dù đảm nhận rất nhiều công việc, rất bận rộn, nhưng mỗi sáng sớm tôi đều tĩnh tâm học pháp, và đó đã trở thành một loại trạng thái tự nhiên của tôi. Có một ngày tôi ngồi đó đọc từng chữ trong pháp. Thân thể tôi như tiến nhập vào trong pháp, bao bọc trong pháp. Thân thể ấy vô cùng dễ chịu. Khi đó, tôi có một ý nghĩ. Khi mệt mỏi, tôi cần học pháp và tôi lại cảm thấy tuyệt vời. Giờ đây nhớ lại, tôi thấy suy nghĩ của mình lúc đó không chính. Tôi trải nghiệm sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp, nhưng lại chưa kính ngưỡng Pháp, chưa có lý giải thâm sâu về ý nghĩa của việc học Pháp, cùng quá trình và sự thần thánh của việc đồng hóa với Pháp. Dù tôi không truy cầu an vật, nhưng coi công tác hạng mục Đại Pháp là quan trọng nhất, trên cơ điểm, làm việc, mà coi học Pháp là phương tiện. Tôi chưa đặt tu luyện lên hàng đầu. Đây cũng là một nguyên nhân khiến tôi, trong những năm qua, vượt quan chậm, tâm chấp trước không ngừng tích tụ, khiến tôi tu luyện rất khó khăn. Có lúc biết rõ học pháp ít, nhưng lại luôn bị công việc dẫn dắt, theo đuổi, làm đảo lộn. Tôi cần chân chính hiểu được ý nghĩa của việc học pháp. 2 năm trôi qua, tôi đã cải biến được bao nhiêu? Có thể nói, tôi còn chưa đạt được trạng thái tốt nhất khi học pháp. May mắn tôi vẫn không chểnh mảng việc học pháp. Sư phụ luôn luôn từ bi, coi sóc bảo hộ tôi, điểm hóa cho tôi. Nhớ có mấy lần tôi kiên trì luyện trạm trang trong 2 giờ đồng hồ, luyện công buổi đêm đến 1-2 giờ sáng. Có một lần tôi ngủ quá muộn, nên sáng hôm sau, nhắn tin cho đồng tu cùng học pháp, nói không học được. Nhưng để an tĩnh học pháp, cô ấy đã chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, không nhận được hồi âm, lại không muốn cô ấy chờ đợi, nên đành lên mạng học pháp. Càng đọc càng thanh tịnh. Đến khi đọc xong một bài giảng, tôi tỉnh táo thư thái như vừa ngủ một giấc. Tình huống này đã xảy ra vài lần, vì các nguyên nhân khác nhau. Tôi hiểu ra, ngủ ít cũng không thành vấn đề. Ban ngày tôi không cần ngủ bù. Bình thường, chồng tôi không làm khó tôi tu luyện. Anh ấy không nói gì, và lặng lẽ hỗ trợ. Tuy nhiên, giờ tôi dành rất nhiều thời gian tu luyện. Anh ấy cần tự lo mọi việc, và đã không hoàn toàn đồng tình với việc tu luyện của tôi. Tôi còn có tâm không muốn nghe người khác chỉ trích. Khi đó, tôi thấy ấm ức khi nghe anh ấy phàn nàn, mặc dù ngoài mặt không tranh cãi, nhưng tôi lại thể hiện không vui qua ánh mắt và nét mặt. Một hôm, tôi đi học pháp tập thể, vì thuận đường nên tôi đưa đồng tu về, và về đến nhà đã hơn 1 giờ trưa. Chồng tôi liền nói, tôi không chăm lo tốt cho gia đình, vân vân. Tôi nghe xong không tức giận. Tôi biết khảo nghiệm tâm tính đã đến. Nhớ tới hôm nay đã làm việc tốt, ma nạn liền đến. Tôi cần nhẫn nhịn. Vì vậy tôi hỗ trợ chồng làm cơm trưa, rồi ra vườn sau tưới cây. Lúc ăn cơm, tôi hỏi anh ấy một việc. Tôi chân thành nhìn anh ấy, và anh ấy mỉm cười. Tại thời khắc ấy, tôi cảm nhận rõ ràng rằng uy lực của Đại Pháp đang triển hiện. Tâm trạng của chồng tôi đã thoải mái hơn. Sau lần đó, anh ấy không còn nói tôi như trước nữa. Bất luận xuất hiện bất hòa thế nào, tôi cũng không dễ động tâm, không tức giận, không tranh đấu. Mọi chuyện đều suôn sẻ. Ngày hôm ấy, Đại Pháp đã thực sự cải biến tôi. Trong tu luyện, tôi cảm thấy bản thân còn nhiều tâm chấp trước. Cần học Pháp nhiều hơn để hiểu rõ và kiên định hơn về pháp lý. Tôi cũng cần nâng cao kỹ năng biên tập, con đường phải đi còn rất dài. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ ở đây. Mong các đồng tu từ bi chỉ ra những gì chưa phù hợp. Con xin cảm tạ sư phụ đã từ bi cứu độ. Cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.